Mời các bạn lắng nghe tác phẩm Cánh đồng bất tận, một sáng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm được trích đăng trên báo Tuổi Trẻ vào tháng 11 năm 2005 với 6 kỳ.
Người đàn bà bị ruồng bỏ. Con kinh nhỏ nằm phát qua một cánh đồng rộng, và khi chúng tôi quyết định dừng lại, mùa hạn hung hãn dường như cũng gom hết nắng đổ xuống nơi này. Những cây lúa chết non trên đồng, thân đã khô cong như tàn nhang chưa rụt, nắng vào bàn tay là nát vụn. Cha tôi tháo cái khung tre chắn dưới sàn ghe, bầy vịt lúc nhúc chen ra cuốn quýt nháo nhào quẩy ngục xuống mặt nước vàng phèn. Một lớp phèn mới vàng sẫm quánh lại trên bộ lông của những con vịt đói, nhớp nháp bám trên vai điền khi nó trầm mình bơi đi cặm cọc, giăng lưới rào bầy vịt lại. Tôi bưng cái cà ràng lên bờ nhóm củi, rồi ngọn lửa hoi hót thở dưới nồi cơm đã lên tim. Người đàn bà vẫn còn nằm trên ghe, ngay cả ý định ngồi dậy cũng xao xác tan mau với những chiếc rên dài. Môi chỉ sưng vẻo ra, xanh dờn, và tay và chân và dưới cái áo mà tôi đã đắp cho là một cái áo khác đã bị xé tả tơi, phơi những mảng thịt người ta cấu nhéo tím ngắt. Và những chân tóc trên đầu chị cũng đang tụ máu. Người ta đã lòn tay, ngoay chúng để kéo chị lê lết hết một quãng đường xóm. Trước khi dừng chân một chút ở nhà máy chà gạo, họ giằng ném, họ quăng quật chị trên cái nền vương vải trấu. Và câu chuyện về người mẹ lạc lòng. Ngày ngày, Điền rủ chị đi giăng lưới, nhấp cá và tát những cái mương cạn. Cá ăn không hết, chị đem vô xóm bán và hãnh diện đưa cho cha vài bươi ngàn thừa sau khi đã sắm ít quần áo. Mắt chị nhìn cha đầy khiêu khích. Cuộc đeo đuổi vẫn còn dài cưng à. Chị đổ lì, chị tìm mọi cách để xà vào cha. Một bữa chị bảo Điền xuống ghe ngủ với tôi, còn chị sẽ lên chòi. Đó là một đêm tối nhờ nhờ, trôi trên trời một mảnh trăng mỏng leo lét. Điền ngọ ngoại, xoay trở liên tục. Nó kêu khó ngủ, đòi nghe tôi hát, bài gì cũng được. Nhưng Điền vẫn thao thức, dường như giọng hát tôi không át được tiếng sột soạt rạo rực trong cái chòi nhỏ trên bờ. Điền chê ngủ nghe chồng chành quá chừng, tôi biết lòng nó đang chao. Điền có những ngày bối rối, nó hay hỏi tôi, người ta thương mẹ ra làm sao? Mặt nó giãn ra khi biết cây kẹp tóc, trái dừa tươi hay con cá thắt lát mà nó dành cho chị cũng giống hệt như người ta vẫn thường cho mẹ. Và niềm nhớ lúc đi xa, nỗi khao khát được nằm gần, được dụi mũi vào da thịt người đó, cũng tự nhiên như ý nghĩ bình thường nhất của những đứa con. Nhưng những nghi hoặc vẫn loay hoay trong mắt Điền, và nó quyết định chịu đựng một mình, khám phá một mình. Thí dụ như đêm nay, cái gì khiến tim ta đau nhói? Cái gì làm cho ta cảm thấy giận dữ, nặng nề? Khi tôi thức dậy, Điền đã mệt mỏi thiếp đi. Nó nằm co quắp, hai tay kẹp giữa đùi, mặt buồn như phủ một lớp sương già. Chị bước ra khỏi chòi, khoan khoái vươn vai, sự ưng ý mãn nguyện lấp lánh trên khóe mắt. Khuôn mặt chị tràn ngập ánh sáng, như chị vừa mở ra một cánh cửa mặt trời, có một con đường nào đó trải dài trước chị. Chị cười bảo, hồi hôm sương nhiều ghê, nó nhiễu lên mặt chị hoài, nhột gần chết. Rồi chị dành nấu cơm, chị xắn tay áo lên hì hục thổi lửa, đầu tóc xấp xả dính đầy vẫy cá. Trông chị như bà vợ tảo tần, hình ảnh ấy làm tôi ứa nước mắt. Nhưng cha tôi chỉ lạt lẽo nhích cười, vì cái cười đó mà tôi ứa nước mắt thêm lần nữa. Cha đưa chị một ít tiền ngay trong bữa cơm khi già đủ mặt. Tôi trả cho hồi hôm. Rồi cha điềm nhiên phủ đích, đủng đỉnh đứt lên, sự khinh miệt và đắc thắng no nê trong mắt. Chị nhét tiền vào trong áo ngực cười, trời ơi ba mấy cơm sột quá chừng. Điền và tôi rủ chị đi câu. Chúng tôi cho là chị buồn, dù chuyện đó khá tức cười. làm đếm được cả tiền mà buồn nỗi gì. Suốt buổi không dính con cá nào. Chị nói, mắc cười quá, tới gần mấy con cá quỷ này còn chê chị. Câu nói nghe tỉnh bơ, bâng quơ mà tuổi vô phương. Điền lặng bắt con cá rô lội xuống mương, lặn sâu móc cá vô lưỡi câu của chị. Lúc nó trồi đầu lên thì đã thấy chị cười. Trưa ấy, chúng tôi ngập nguyệt dưới nước rất lâu. Chị cười nôn khi thấy bụng bám dưới mũi tôi xám xanh như bộ rau củ ấu. Tự dưng nét mặt chị bỗng âu yếm lạ, như đang đựng điệu một đứa bé con và thằng em trai 17 tuổi của tôi đứng đực ra, chết lặng trong nỗi ngượng ngùng. Nước cồn cào chỗ bụng nó, tôi biết chị đang táo tợn làm gì đó phía dưới. Rồi phát hiện ra một mất mát lớn lao, chị thẳng thốt kêu lên. Trời đất ơi, sao vậy đà cưng? Chị toàn hỏi những câu hỏi khó, chỉ nghe thôi đã đau, nói gì trả lời. Thí dụ như có lần chị hỏi, má mấy cưng đâu? Nhà mấy cưng ở chỗ nào? Thằng Điền đổ quạo, biết chết liền. Những chiều ghe chúng tôi đi ngang qua những người đàn bà ngồi giặt giũ dưới bến sông, tôi hay hỏi lòng, có phải tôi vừa ngang qua má đó không? Tôi cố giữ trong lòng hình ảnh má, nhưng rồi ngày càng tuyệt vọng khi thấy nó nhạt nhòa dần. Cứ nghĩ mai này gặp lại mà không nhận ra nhau, lòng nghe buồn thiệt buồn. Má tôi hay mang song chảo ra bực sông chùi lọ nhẹ, sẵn đón ghe hàng bông mua ít rau cải tươi và bán lại những quầy chuối chín bói trong vườn. Dần dần, buổi chiều, đám thương hồ hay lại neo ghe mấy chỗ cây mắm trước nhà. Một người bảo không sao xa được người đàn bà có cái cười làm lấp lánh cả khúc sông. Má tôi quýt dài, dốc. Người đàn ông cười hề hề thề, tôi nói láo cô hai cho xe đụng chết ngắt. Ngay lập tức Điền thì thầm, thằng chả ở dưới ghe kiếm đâu ra chiếc xe, nói dốc. Và bằng cái vẻ ác cảm lạ lùng, thằng Điền biểu tôi nhìn khuôn mặt và tấm lưng trần chi chít những nốt ruồi của ông ta bảo. Tại hồi đó má ổng mới sinh ổng ra, quên lấy lòng bàn đậy nên ruồi bu tùm lum. Cho dù người đàn ông ấy có quá nhiều nốt ruồi, cho dù chẳng cao ráo, đầu ít tóc, nhưng với chiếc ghe chở đầy vải vóc, những người đàn bà lam lũ quê tôi cũng thường trông ngóng ông ta. Tất cả họ đều trở thành trẻ thơ khi bước chân lên ghe. Họ thiếu tích, háo hức, họ thèm muốn đến bồn chồn, rồi dùng dằn trở lên bờ với tâm trạng tiếc nuối lặng ngùi, thấy mình già khi đi ngoan qua bồ lúa, vừa hót bớt một lõm. Thằng cha bán vải, lấy mấy dạ mà dư khứa một ít tuổi xuân đi. Cả đời, cái bồ lúa luôn làm lòng họ đau đớn khi nghĩ tới bệnh tật, chuyển cất lại cái nhà, hay dựng vợ gả chồng cho con cái. Bồ lúa nhà tôi đã cạn từ sau Tết, điều đó làm má tôi hơi buồn. Như người bán vải săn phái bảo, cô hai cứ coi đi, không mua cũng được. Rồi ông ta sửng sốt khi thấy má rạo rực, khi ấm thử như khúc vải rực rỡ lên người. Chàng ơi, coi nó bình thường vậy, mà khoác lên mình cô hai lại thấy sang quá trời. Má bỗng nhiên thắt thỏm, dốc. Tôi chưa bao giờ thấy cái màu đỏ lạ lùng ấy, đỏ hơn bông bột ngoài sân, đỏ hơn máu. Má ngó chúng tôi hỏi, gì mà nhìn trân trân vậy hai đứa? Tôi nói, má lạ quá hà, nhìn không ra. Má mừng quýnh, thiệt hả? Tôi muốn khóc quá chừng, má con xa lạ với nhau mà sao lại mừng? Một bữa tôi chiêm bao, chẳng đầu chẳng cuối gì, chỉ thấy vía má giải dụi trong tấm vải đỏ lạ lùng kia, nhưng nó thích chặt, riết lấy, siết dần, cho tới khi má thành một con bướm nhỏ, chấp chới bay về phía mặt trời. Giật mình thức dậy, mới hay mình ngủ quên trong kẹt bồ lúa. Con chó phèn ngoài hè nôn nóng, cào đất rột rẹt, chỗ cái lỗ chui. Chắc má tưởng hai chị em tôi đi chơi nên chốt cửa trước cửa sau mất rồi. Mà Điền ngồi éo ngay đó, lì ra, không cục cửa. Mình nó mướt mồ hôi, không có vẻ gì là nó đang khóc, nhưng nước mắt chảy ròng ròng. Tôi ôm đầu nó, giấu ánh nhìn của nó vào ngực mình. Đứa 10 tuổi quay lưng lại, đứa 9 tuổi úp mặt vô áo chị nó, nhưng cả hai vẫn như thế rõ ràng trên chiếc giường tre quen thuộc. Má Hoàng uốn người dưới tấm lưng chơm chởm những lúc rồi, họ cấu víu, vật vã, rên xiết. Đó là hình ảnh ấn tượng cuối cùng của má tôi trên nền một cái nhà nhỏ. Đằng trước có bộ bàn chữ U, bộ vạt tre, rồi đến một cái bồ lúa nhỏ dựng gần giường ngủ và gian bếp thấp. Quanh hè, dài theo những lối đi ra vườn, ra bến, là những cục đá tảng, những thân dừa trẻ hai. Cha tôi đã hì hục lót để suốt một mùa mưa, chân má tôi không bị dính sình bùn. Suốt nhiều năm sau đó, tôi không dám nhớ má, bởi ngay khi vừa nghĩ đến má, ngay lập tức hình ảnh ấy hiện ra. Theo đó là rực rỡ trên da thịt màu vải, má tôi vừa đổi được, không phải bằng tiền hay lúa. Mà đáng lẽ phải nhớ tới khúc má nằm võng hát đưa mình ngủ ấy, hay đoạn má ngồi giặt áo bên hè, hay má cúi đầu giữa vần khói mơ màng thổi lửa bếp ung. Má có rất nhiều hình ảnh đẹp, và cả khuôn mặt lo lắng của má khi chiều ấy vẫn còn đẹp. Nhìn thấy nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt thằng Điền, má thẳng thốt hỏi: "Mèn ơi, mắt con sao vậy?" Tôi trả lời day day chậm rãi: "Chắc tại nó nhìn thấy chuyện bậy bạ đó má, trưa nay nó ngủ kẹt bồ lúa." Má chết lặng nhìn tôi, cái nhìn như liệm đi trên khuôn mặt đẹp não nề, không thể giải thích vì sao tôi lại hễ hả. Và tôi luôn nghĩ rằng chính vì câu nói đó mà má tôi ra đi. Tôi chạy qua nhà hàng xóm nói với thím Tư rằng má đi mất tiêu rồi. Sáng sau thím đi chợ tới bến tàu cho hay. Vợ ước Vũ bỏ nhà theo trai. Ông chủ chiếc đò chạy tuyến Hương Khánh nói lại với mấy bà họ hàng, và chiều lại cha tôi mới nhận được lời nhắn ấy khi đang lên đòn dông cho một ngôi nhà gần chợ Hội. Nghe nói cha tôi còn cười, giọng ra vẻ giận: "Bộ hết chuyện giỡn rồi sao cha nội?" Có vẻ khó tin khi một người nghĩ rằng chỉ cần mình hết lòng yêu thương, gánh hết sự kiếm sống nhọc nhằn thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Có vẻ buồn cười, và cha tụt xuống đất, run rẩy. Quãng hành trình về nhà có vẻ rất dài và khắc nghiệt, nó vắt kiệt cha tôi. Cha cười cay đắng khi thấy quần áo má còn treo trong nhà, còn cả cái khăn tắm và đôi dép lào cũ, như thể má đang chơi bên xóm. Chỉ cần thằng Điền kêu má sẽ sắp phải chạy về, mừng húm hỏi: "Đi chuyến này nữa là đủ tiền mua tivi màu phải không anh?" Coi kỹ thì má không đem theo gì. Chi tiết đó làm đau lòng người ở lại. Nó cho thấy người đi đã chẳng suy nghĩ đắn đo, đã không một chút trù trừ, chỉ rủng mình cái rột, sạch trơn, vậy thôi. Cha đem tất cả đồ đạc của má ra đốt, khói bay mù mịt trong nhà, mùi vải, mùi nhựa cháy khét lẹt. Những cái áo hồng, áo tím rủng ró lại, chảy thành những giọt tro. Cha nhìn ngọn lửa, mặt đanh lại, rồi mắt bỗng rực lên, ngây ngất vì một ý nghĩ mới lạ. Chúng tôi dông ghe đi, quặn lòng ngoái lại căn nhà đang quay quắt dãy dụa trong lửa đỏ. Kể nhiều chuyện như vậy là để trả lời chị, nhà tôi, má tôi, rốt cuộc đã trở thành tro bụi mất rồi. Nên khi hết mùa lúa chín, những người nuôi vịt chạy đồng khác đã trở về nhà, còn chúng tôi lại tiếp tục lang thang. Đàn vịt đưa chúng tôi đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác, đôi khi không hẳn vì cuộc sống, chúng là cái cớ để chúng tôi sống đời du mục tới những chỗ vắng người. Ở đó, ít ai phát hiện ra sự khác thường của gia đình tôi và ít hỏi cái câu: "Má mấy đứa nhỏ đâu?" Để cha phải buộc lòng nói: "Chết rồi." Và cười lạc khi nghe người nào đó kêu lên: "Mèn ơi, tội hai đứa nhỏ không?" Từ Tốn thì nhỏ nhẹ, nỗi đau con trẻ đang từng lát cứa vào lòng người đọc. Nỗi đau như càng thúc mạnh khi trước mắt chính người cha ruột thịt. Chúng chỉ còn là con của một người mẹ bạc lòng. Theo chừng chặn dừng chân của người đàn ông bị phụ tình, những điềm chẳng lành đang rình rập không chỉ với những đứa con. cha vẫn thường đánh chị em tôi. Thường đánh khi vừa ngủ dậy. Đó là khi người ta thấy hoang hoại, chán chường. Sau một giấc dài, mở mắt ra vẫn gió điều hiu, vẫn nắng vỏ vàng trên những cánh đồng hoang lạnh. Và tôi tự nhớ lại coi hồi sáng này, hồi trưa này, mình đã làm gì giống má? Kho cá bỏ quá nhiều tiêu, hay vì tôi buộc tóc nhông nhỏng, hay tại tôi ngồi bắt chí cho thằng Điền, hay tại tôi càng lớn càng giống má? Có bữa, nửa đêm thằng Điền thức giấc, nhìn thấy tôi dây lưng lại, lui cui vá áo. Nó thảng thốt kêu, má ơi! Tôi cảm thấy mình thất vọng đến rã rời. Những thói quen, những cái gì liên quan đến má tôi phủi gần sạch rồi. Nhưng tôi làm sao có thể từ bỏ hình hài này? Tôi đành để cha đánh để ông bớt đau chút lòng. Sau này chị em tôi không dây dứt chi cho mệt, vì hiểu thấu ra mình bị đòn chỉ vì là con của má. Vậy thôi. Với chúng tôi, quãng thời gian ấy vẫn còn vui lắm. Sau này cha tôi chán không đánh nữa. Cha ơ thờ, lạc lẽo. Chuyện gì cần nói thì nói vài câu nhát gừng. Cha giao bì vịt cho hai đứa tôi, lúc rảnh ngồi gọt đẽo những cán dao, tấm thớt, hay lẳng lặng vắt cần câu đi câu cá, vừa bán được tiền, vừa khỏi phải nhìn những đứa con của một bà mẹ bạc lòng. Thành ra cái ghe thế nhỏ lại, rộng vô cùng tận. Mùa du mục của chúng tôi kéo dài liên tục, từ mùa mưa sang nắng, rồi lại mưa. Nhiều lúc tôi hơi nhớ con người, họ ở trong cái xóm nhỏ kia, chỉ cách chỗ chúng tôi dựng trại vài ba công đất. Họ lúc nhúc trên thị trấn kia, nơi chúng tôi vẫn thường ghé lại mua gạo, cám, mắm muối, dự trữ cho những chuyến chạy đồng xa. Và họ ở gần ngay đây, họ vừa gặt lúa, vừa nói chuyện tục tiểu rồi cười vang bên bầy vịt, đang rúc rích tìm thức ăn. Nhưng tôi vẫn nhớ. Có lẽ vì cuộc sống của họ ngày càng xa lạ với chúng tôi. Họ có nhà để về, chúng tôi thì không. Họ sống giữa chòng xóm đông đúc, chúng tôi thì không. Họ ngủ với những giấc mơ đẹp, chúng tôi thì không. Nằm chèo queo, co rúm, chen chúc nhau trên sạp ghe, chúng tôi đánh mất thói quen chim bao. Điều này làm tôi và Điền buồn biết bao, vì cách duy nhất để được nhìn lại hình bóng má cũng tan rồi. Mà thí dụ như những cơn chim bao quay trở lại, chúng tôi không biết chắc là hình ảnh ấy của má có xuất hiện hay không. Mùa khô năm tôi 13 tuổi, bầy vịt lăn ra chích gió. Để kiếm sống, cha tôi quay lại với nghề thợ mộc. Cha nhận đóng giường tủ cho một vài nhà trong xóm Bào Sen. Chúng tôi neo ghe tại đó vài ngày. Cái cảm giác đang ở xóm cũ, có ngôi nhà cũ vây riết lấy chúng tôi. Chữ chúng tôi không kể cha vào. Những trưa xế ngồi ngoài hàng ba một nhà trong xóm, tôi tước lá dừa thắt cào cào châu chấu. Điền ngó nắng rưng rưng ngoài sân, nói: sao gió ở đây giống hệt gió nhà mình? Hai đứa tôi muốn khóc. Chị chủ nhà ngần ngại nói với cha: ngó mặt hai đứa con anh thấy thương quá, thấy không bình thường. Cha tôi cười nhẹ: vậy hả? Đứa con gái chị chủ nhà trạc tuổi thằng Điền rủ chúng tôi vào nhà chơi, nhưng nó luôn nhận được những cái lắc đầu. Chúng tôi sợ quá cái bồ lúa trong nhà, hình ảnh nó làm cả hai chị em ngạt thở. Thật lạ làm sao, khi mà chúng tôi đã quen dần với những hình ảnh giống mình, tức là bị bỏ giữa đời chơi vơi. Thí dụ như nhìn một chiếc đũa gãy, cái nắp nồi vỡ, hai bầy gà con lạc mẹ nhau nhát. Nhưng không quên được, cái bồ lúa ngay ngáy mùa cất trâu, giữa nó và vách nhà là một khoảng hơi tối, nhưng rất thu hút trẻ con. Chúng hay giả bộ đó là nhà riêng của chúng, để bày biện, nấu nướng, đóng vai chồng vợ, vai má con, để lúc bị đòn, chúng cũng chui tọt vào đó, khóc một mình, nhiều khi ngủ quên luôn. Và người lớn thì hãi hùng, sao không thấy đứa nhỏ đâu, nó bỏ đi về ngoại, nội, hay đã vô ý trật chân té xuống đìa. cái kẹt bồ lúa cũng đã từng là thiên đường mơ mộng của hai chị em tôi. Bẻ trái trứng cá làm cơm, muỗng dừa là chén, giả đò ăn no, giả đò tối rồi đi ngủ. Một bữa kia chơi chán, lăn ra ngủ thiệt. Thức dậy bỗng thấy cuộc đời mình thay đổi quá trời đất, như đã sống qua một kiếp rồi. Nhưng 9-10 tuổi đã đủ để gọi là một kiếp người chưa? Chúng tôi chẳng phải những đứa trẻ bình thường. Cuối cùng nhỏ con chị chủ nhà cũng nhận ra, nó bỏ mặt. Nó là một đứa trẻ xinh đẹp nhưng hỗn hào, cáu kỉnh. Nó chẳng khi nào kêu má ơi má à khi cần. Nó chỉ cộc lóc bảo, tôi đói bụng quá bà ơi. Người mẹ phân bua với cha tôi, tại ba nó mê theo vợ bé nên không ai dạy. Chị cũng bận rộn, te tái cắp nót đi suốt, tìm ông thầy này, bà cốt kia để thỉnh bùa chú cho ông chồng quay lại. Và mỗi khi thất bại, chị lại quả quyết là bùa của tình địch mạnh hơn. Nói như vậy dường như để cho tâm bớt đau trước sự thay lòng. Ba mùa lúa rồi chỉ ra đồng một mình nuôi con, một mình nhìn gương, tự ve vuốt và yêu lấy mình. Cái sàn lãng sau nhà đã 3 năm vắng bóng đàn ông. Một chiều chúng tôi đến, tẻ mấy cây đổ xong, cha ra đó tắm. Nước chảy re rắc trên khuôn mặt lạnh lùng, nước mỏng tan tràn qua những thớ thịt đỏ au của cha tôi. Chị chợt giật thót người, cài vội chiếc nút áo bung ra vì không chịu nổi đôi vú căng tức. Ngay lập tức, tôi có cảm giác câu chuyện về những lá bùa vẽ nhì nhằn chỉ giấu trong áo gối, em dưới chiếu, khi kẹt giường, không còn ý nghĩa gì hết. Chị cũng sửng sốt khi nhận ra điều đó. Giường đã làm xong, đáng lẽ chúng tôi phải dời đi. Nhưng chị chủ nhà muốn đóng thêm 2 cái tủ nữa. Chị thuê hàng xóm xuống ao mò lên những thân gỗ đã ngâm lâu và chở tới xưởng cưa. Rõ ràng là chị không chuẩn bị trước. Rõ ràng, chị muốn giữ cả nhà chúng tôi lại. Chúng tôi được đối xử rất tử tế. Ngoài 2 bữa cơm, buổi trưa, chị hay đãi thêm nồi chè hay khoai luộc. Chị nồng nhiệt bảo chúng tôi lên nhà ngủ. Nhà rộng rinh như vậy không cớ gì phải ngủ ghe. Cha tôi trù trừ nhưng rốt cuộc cũng gật đầu với một thoáng giễu cợt. Thật không đỡ chối từ một tấm lòng như thế. Tôi và Điền ở lại ghe. Tôi nói ngủ ở đây gió mát quen rồi. Với lại tụi tôi phải giữ đồ. Nói tới chỗ này tôi mắc cười muốn chết. Chiếc ghe tơi tả, đáng giá gì đâu mà giữ. Nhưng chị chủ nhà không để ý, chị đang ưng bụng, ngây ngất tràn trề trong mắt, và cha tôi lên đó một mình. Tôi ôm quắp thằng Điền nghe những con sóng nhỏ lách tách vỗ vào mũi ghe. Nói, hay nhớ trường học quá cưng. Ôi cái trường siêu dựng trên khu vườn chùa đầy cây thuốc, có ông thầy trẻ tuổi hay vò đầu tôi và xao xuyến hỏi, má khỏe không con? Thằng Điền hỏi lại, mất gì mà nhớ, lãng òn. Tôi không biết, tôi đã ngưng nhớ nó từ khi cuộc sống trên đồng. Nhưng đêm nay, sao tôi lại nghĩ tới cả chuyện kiếm tiền để chữa mắt cho Điền. Tôi vẫn nghĩ sự xuất hiện của nước mắt chỉ có ý nghĩa khi người ta khóc. Đêm nay, tôi sao thế này? Vì nhìn thấy niềm hy vọng ư? Và tôi ngủ trong nỗi xốn xang. Lúc thức dậy thì hy vọng cũng thức theo. Sáng hôm đó tôi thấy cha trút bỏ vẻ lập lũi thường ngày. Mắt ông hay rực lên, nói cười rất lạ. Dường như cha bừng tỉnh nhận ra giá trị của mình, tìm thấy con đường sẽ đi. Những suy nghĩ cồn cào làm cho vẻ mặt cha lung linh như bầu trời nhiều mây và gió. Thoát quang đãng, thoát âm u, thoát khoái trá, thoát đau đớn. Chị chủ nhà cũng thất thường, đang tươi hơn hớn bỗng bần thần khi thấy cha nóng xong một cái tủ nữa rồi. Chiếc tủ chén này cha mất 5 ngày mới hoàn thành, nhưng không sớm hơn được, vì chị chủ nhà lúc thì bưng nước ra, lúc lại kêu nghỉ ăn bánh anh thợ à. Chiều lúc chơi ngoài hàng ba, nghe tiếng bào trượt trên ván ọt ẹt ngừng lại. Buổi trưa im phắt và đống dăm bào bị dẫm tạo ra âm thanh lão xạo lao sao lão xào. Chúng tôi biết chị đang ở ngay chỗ cha. Không hiểu sao tôi nghĩ chị chủ nhà chính là hy vọng để chị em tôi trở về cuộc sống bình thường với một người cha bình thường. Chúng tôi luôn tạo cơ hội, khoảng trống cho chị gần gũi với cha. Cực nhất là phải rủ rê, lôi kéo nhỏ con chị chơi với chúng tôi. Thằng Điền khó chịu, rồi cũng đứt. Tôi cười, thôi kệ nó. Mà lòng nghĩ, biết đâu mai mốt con nhỏ này với mình là một gia đình, biết đâu đó là một mối tình dài. Nên tôi thấy hơi lo khi cha sắp hoàn thành chiếc tủ áo cuối cùng. Buổi chiều, cha xin những mảnh cây vắng vụn đất vá lại mua ghe, nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục đi. Chị chủ nhà ủ ê, suốt buổi chị dầm đũa vào chén cơm nhỉ. Cha nhìn chị cười nhẹ, rồi hỏi khẽ khàng. Cô đi với cha con tôi nghe. Như chờ đợi chị có thế, chị gật đầu, mặt tở mở và sảng rỡ, gần như không suy nghĩ gì. Má tôi cũng đã từng chọn lựa nhanh như thế sao? Tôi bất giác ứa nước mắt, rồi nhận thấy cha đang nhìn mình. Tôi biểu bảo cười, cắn trúng cái lưỡi đau quá trời. Chị chủ nhà bắt đầu sống với những giây phút bồn chồn. Chị loay hoay, te tái tới lui. Chị kiếm lũ khổ giỏ sách, những muốn gói ghém thật nhiều đồ đạc. Nhưng nhận ra chiếc ghe chẳng chứa nổi, nên quăng phẹp một bên. Cuối cùng chị đưa nhỏ con về chơi bên ngoài. Và trong lòng chị em tôi bùi ngùi tiễn nó đi, như đưa tiễn một cuộc đời. Mai nó vẫn sống, nhưng mà sống khác. Rồi chị quay lại ra bực sông, ngồi đắm đuối nhìn ngôi nhà của chúng tôi. Những ngày sắp tới của mình ra làm sao ta? Nhưng tiếc rằng không có ngày mai mốt đó, chị bị cha tôi bỏ lại. Khi vừa đi được một đoạn đường đầy khó khăn, chị một mình tin rằng sự chọn lựa này là đúng, tình yêu này xứng đáng được đánh đổi. Xóm làng, ngôi nhà, vườn tược trôi tuột lại phía sau, và đứa con gái. Rất cố gắng chị mới thôi thẳng thốt. Cha ghé một chợ nhỏ đầu xóm kinh, biểu chị lên mua một ít củ cải muối đem theo. Người vừa khuất trong tiệm tạp hóa, cha cười. Chị em chúng tôi mãi mãi không quên cái cười đó. Nó vừa dữ dội, đau đớn, hoang dã, cay đắng, nghiệt ngã. Cái cười thật dài, siết lấy khuôn mặt cha, làm mắt cha hơi lồi ra, ánh lên như có nước. Cha quăng đồ đạc của chị lên bờ vung vãi và nổ máy cho ghe đi. Có ai chờ chúng tôi trên những cánh đồng khơi? Không ai chờ đợi những đứa trẻ khi người cha đã tự lưu đài. Những dòng sông, những cánh đồng cứ mãi thênh thang theo những cuộc tình cay nghiệt. Nên hai sinh linh nhỏ bé sợ sự yêu thương, và thằng Điền chối bỏ niềm vui được trở thành một người đàn ông thực thụ. Hai chị em bên cõi người ta. Trời đất ủ dột nhìn mưa vào mùa. Thằng Điền kiếm được mấy cây ô môi nhỏ, nó rủ tôi trồng. Chúng tôi dầm mưa, lấy mũi dao đào thành mấy lỗ con, rồi đắp đất ém gốc lại. Cái cảm giác mà cha tôi đã từ bỏ là yêu thương, che chở cho một sinh linh yếu ớt, nhỏ bé nào đó thật ngọt ngào. Điền biểu tôi chặt sậy cắm quanh, sợ mấy con vịt ăn trụi lá. Với lại bờ đất này có nhiều người quay lại, không khéo là bị giẫm bẹp. Hai đứa ngồi nhìn công trình của mình, bỗng buồn. Không biết mai này còn có dịp quay lại coi tuổi cây này lớn lên, để trèo lên hái trái, để giăng cái võng, ngủ một giấc đã đời. Chị em chúng tôi nảy ra nỗi thèm muốn, khao khát được trồng cây từ khi rời bầu sen, vì biết chẳng bao giờ quay lại sống bình thường. Dường như chúng tôi nhớ, nhớ cồn cào, nỗi nhớ được chạy chơi trên cái vuông sân mọc đầy mú sữa đất, được tự mình trồng cây gì đó, có trái, và trái ăn được, ăn rất ngon. Nhưng cái mơ ước nhỏ nhoi là nhìn nó lớn lên cũng mong manh, khi mà đến chưa nóng chỗ đã phải dời đi nơi khác. May là lần này chúng tôi ở cỏ úa khá lâu, chăm chút bầy vịt mới gầy lại, trơn lông bụng. Thằng Điền một bữa ra coi cây mén rễ, nó bỗng chép miệng. ước gì đây là đất của mình. Tôi cười, điều đó thật xa xôi. Có lần đi qua xóm, trong một buổi chiều, chúng tôi gặp những ông già ngồi chơi với cháu. Thằng Điền đứng tần ngần bên hàng rào dâm bụt bảo: "Phải chi ông này là ông nội mình, thương đỡ chơi hen hai." Nghe câu đó tôi bỗng thấy mình nghèo rơi nghèo rớt, nghèo đến nỗi không có ông nội để thương. Thèm muốn bên đường, tôi lắc đầu bảo: "Thôi, thí dụ như mình lỡ mến người ta, mai mốt giờ đi buồn dữ lắm." Mà đã ngấm, đã xé lòng toan hoang với nỗi đau chia cắt rồi, chưa sợ sao? Sống đời một đồng, chúng tôi buộc mình đừng yêu thương quyến luyến bất cứ ai, để khỏi ngậm ngùi, để lòng dửng dưng khi cuốn lều nhổ sào đi sang cánh đồng khác, dòng kinh khác. Chúng tôi vô định hơn bất cứ người nuôi vịt chạy đồng nào, vì những cuộc tình của cha tôi ngày càng ngắn ngủi. Cha tôi đã có vẻ bình thường, hay nói cười, hồ hởi trong những lúc có người. Chữ người này không tính hai chị em tôi. Nhiều lúc tôi không giấu được thẳng thốt, cứ nghĩ mình đã gặp lại cha của ngày xưa. Nhiều lúc tôi ngồi trong người trong xóm, đi thăm lúa ghé qua chòi, lúc ấy cha sẽ kêu: "Nương à, nướng mấy con cá khô cha lai rai với mấy bác." Em tôi cũng sướng rang xách chai ra tiệm mua rượu, nó khoái chí nghe cha gọi: "Điền ơi, Điền." Vui được chút đó thôi, khi khuất bóng người, chị em tôi đắn đó nhìn cha hao hao người đóng tuồng vừa trút lớp, xanh xao, lạnh lẽo đến ngơ ngác và cô đơn. Đôi khi tôi nhớ người đàn bà ở Bầu Sen, nhớ bóng người sắp sải ngơ ngác chạy theo chiếc ghe sáng ấy. Chắc chị đã quay lại đón đứa con gái về, móc quần áo trở vô tủ. Có hề gì, rồi chị sẽ yêu một người khác, nhưng mãi mãi chị không quên nỗi ê chề bị bỏ lại bên đường. Bằng chứng là ba cha con chúng tôi có quên được đâu. Với những người đàn bà sau này, cha tôi tính toán rất vừa vặn, sao cho vừa đủ yêu, vừa đủ đau, vừa đủ bẻ bàng và bỏ rơi họ đúng lúc. Có người vừa bán xong cái quán nhỏ của mình, có người vừa nói xong những lời dứt tình với chồng con, có người vừa phủ phàng chia xong gia sản, có cô gái sắp về nhà chồng, củi to của nhỏ chất thành vàng ngoài trái. Hết thảy đều cung cúc, tin và yêu. Cha mang họ đi một quãng đường vừa đủ, để người ở lại nhìn rõ chân dung của sự phản bội. Sau đó người đàn bà bị hất lên bờ, con đường quay về bị bịt kín. Cha đẩy chúng tôi trượt dài vào nỗi thiếu thốn triền miên. Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, thật khó để phân biệt. Chúng tôi bỏ đi hay chạy trốn, chúng tôi đánh mất cái quyền được đưa tiễn, được sao xuyến nhìn những cái vẫy tay, được nhận vài món quà quê như buồn chuối và hương, hay bó rau ngót cắt trong vườn, cùng lời dặn dò quyến luyến: "Đi mạnh giỏi nghe." Chị em tôi hết sức cố gắng để sự giận dữ chán chường của mình không bùng cháy. Chúng tôi cho vịt ăn thật xa trên đồng, vạ vật ở đó từ sáng tới chiều. Gió hoang liêu trên đồng không làm lòng hai đứa nguội lại. May ra, gió dĩ thổi khô nước mắt lúc nào cũng rỉ rỉ trên mặt em tôi. Tôi không còn muốn chữa mắt cho Điền, bởi Điền khóc suốt, giống hệt tôi. Dù vẻ mặt nó rất bình thản, tôi cũng vậy, nhất là nước mắt tôi khô róc trong lòng. Hai đứa tôi đều kỳ dị đến mức nhiều khi tự giật mình. Có lần hai chúng tôi ngồi trên một bờ đất, xung quanh đầy những thợ gặt đang ăn cơm, nắng giữa trưa nóng rát. Tôi nói: "Chỗ khác có nắng dữ dằn vậy không ha?" Thằng Điền nói: "Mùi cá kho quẹt thơm dễ sợ." Ừ, tôi gật đầu, nhưng cái mùi nghèo quá. "Vậy mùi gì giàu?" thằng Điền hỏi vặn lại. Tôi cười: "Thịt kho tàu." Rõ ràng hai đứa tôi có cãi qua cãi lại, vậy mà sau đó một người thợ gặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Hai đứa bay ngồi chù ủ cả buổi trời không nói câu nào, vậy mà cũng chịu nổi sao? Thằng Điền cười: "Ủa, tụi mình không nói tiếng người." Tôi nhận ra nó không hề máy môi. Tôi đọc được những ý nghĩ trong Điền, ở đó đang có bão tơi bời, gió quất điên cuồng vào trái tim nhỏ chi chít vết đau. Thằng Điền nổi loạn. Dấu hiệu bắt đầu từ một bữa trong xóm đê. tình cờ ngó đôi chó nhảy nhau. Các chị đang phơi lúa kêu ó ré lên. Tôi rủ Điền giả đò nhắm mắt. Thằng Điền phì cười. Nó kêu lớn, hai, coi nè. Rồi cầm đoạn cây xông đến quất đôi chó tới tấp. Hai con chó kêu la thống thiết, hoảng loạn, xào quần trong đám bụi đất. Đau đớn cùng cực, chúng rút vào chân đống rơm, nhưng không chịu rời nhau. Con đực phục đầu sát đất, rên rỉ, nước dãi chảy ròng, không chạy hả? Bốp, không chạy nè, bốp. Thằng Điền gào lên, cây trúc dập nát. Tôi giữ tay Điền lại bảo, ác chứ tụi nó chi vậy cưng. Thấy nước mắt bê bết trên mặt em tôi. Ngay từ lúc ấy, tôi đã muốn chạy về và nói với cha. Thằng Điền bị sao rồi cha ơi? Tôi sợ, hoảng loạn khi phải chứng kiến một mình. Thằng Điền biết là tôi đã nhìn thấy cái gì đó. Nó chua chát, cúi đầu. Điền chối bỏ niềm vui được trở thành một người đàn ông thực thụ. Nó tự kìm hãm bản năng trỗi dậy mạnh mẽ ở tuổi dậy thì bằng tất cả sự miệt thị, giận dữ, căm thù. Nó phản kháng bằng cách trút sạch những gì cha tôi có, cha tôi làm, dãy dụa đến rã rời. Nhiều bữa nó dầm mình dưới ao đến khi người tái nhợt. Nó chạy như điên trong đêm, trên những bờ ruộng bớt cỏ, đến khi mỏi nhừ gục xuống, rồi nằm xoải trên đồng, tả tơi. Điền 16 tuổi, nó có thể mãn nguyện nằm bên tôi, giái tay để mặt tôi mân mê. Điền đã lạnh ngắt, nó dửng dưng nhìn những đứa con gái làm cỏ lúa, quần sắn cao, đùi non mởn. Đôi lúc, bắt gặp những đôi người quấn nhau giữa các chòi ruộng hay lùm cây. Nó khinh khỉnh cười khào, nó điềm nhiên nói cái giọng hơi run rẩy nhưng rất mỏng và dịu dàng. Hai, thôi đi, em đâu có sao. Buồn làm chi? Tôi cười, nói ờ. Nhưng muốn nghĩ buồn cũng không đơn giản. Phải rất lâu tôi mới nhìn Điền một cách bình thường. Tôi cố quên chuyện của nó. Tưởng tượng bây giờ nó mới 9-10 tuổi gì đó. Cái hồi hai đứa như cây kiển còi, thẳng đột như nhau, thằng Điền hay bắt chước, đái ngồi. Và tôi chợt nghĩ, sự bất thường của Điền chẳng qua nằm trong chuỗi rất dài của sự trừng phạt. Điều đó lý giải cho việc thiên nhiên ngày càng trở nên hung dữ hơn, khắc nghiệt hơn. Bằng những sấm chớp, gầm gừ, dường như trời đất đã nín nhịn nhiều, cuồng nổ bắt đầu rồi đây. Có lần tôi lấy cao su gói lại mớ bùn chiếu, nhìn mưa thè cái lưỡi ướt dảo nhớt vào lều, khoái trái nếm từng tấc đất. Tôi tự hỏi không biết chỗ khác, chỗ không có chúng tôi, có mưa nhiều như vậy không? Ý nghĩ đó xuất hiện triền miên trong đầu tôi, rằng trời chỉ trút mưa, trút nắng ở nơi chúng tôi dừng chân qua. Nỗi bẻ bàng của những người đàn bà bị cha tôi bỏ rơi, và cộng thêm niềm đau vỡ của những người quay quanh họ, đã thấu qua những tầng mây. Chị em tôi học cách yêu thương đàn vịt, hy vọng sẽ không bị đau như yêu thương một con người nào đó. Nhưng nhiều khi nhìn thằng Điền giỏng tay coi mấy con vịt nói cái gì, tôi giật mình, nuốt một họng đắng, tự hỏi, đã đến nỗi này sao? Đến nỗi chơi vơi người thấy buồn nên chuyển qua chơi cùng vịt. Đêm nào cũng vậy, cũng rón rén từ tốn. Hai chị em thắp một ngọn đèn giữa chuồng, để lúc bọn tôi ra, chúng nhìn biết không phải người lạ, không sao động. Vừa nhỏ nhẹ lấy trứng, tôi vừa hát một bài hát bâng quơ, đôi chỗ vì hạ giọng thấp mà hụt hơi. Bầy vịt nhạy cảm khủng khiếp, sau này tôi cố sửa lại những chỗ hụt hơi ấy, chúng rận ra ngay và nhìn tôi với vẻ ngờ vực. Ủa, phải con người hôm trước không ta? Một con vịt đuôi khịt mũi cười, nó chứ ai, giọng có khác nhưng rõ ràng là tiếng trái tim nó, quen lắm, chập chờn, thúc thích, đong đưa như sắp rụng. Có nổ hôm đó cha nội? Sao không, mấy người thử đuôi đi rồi biết. Bất giác tôi nhắm mắt để nghe lại tiếng tim mình. Gió chứng trở ngọn trên những cánh đồng ủ ê tinh buồn. Chúng tôi nghe được một cụm từ lạ, vịt cúng gia cầm. Những người nuôi vịt chạy đồng cười khào. Chà, mấy con vịt chết gió, mấy ông nhà nước nói cho quá. Hôm chính quyền thông báo tiêu hủy tất cả các bầy đàn, họ sững vững kêu lên. Trời trời, bộ hết chuyện giỡn sao mấy cha? Chẳng ai giỡn cả, người ta dồn tất cả vịt trên cánh đồng lại và đào hố chôn. Đám nuôi vịt chạy đồng tụng lại ở một chỗ, cúi mặt vào lưng nhau. Họ xót của tiếc tiền, họ cảm nhận được sự kiệt quệ đói nghèo đang vây bủa. Lần rủi ro này của cái nghề lắm rủi ro, thật khốc liệt. Cha tôi ngồi xiên biệt ở một bờ đất và đốt thuốc ngó trời, điệu bộ hơi dửng dưng. Với nỗi đau sâu hoắm sẵn trong lòng thì những biến cố khác chẳng qua như một vết xước nhỏ ngoài da, nhằm nhò gì. Hình ảnh đó, nét mặt đó làm cho tôi tuyệt vọng. Mà lúc đó tôi đang chết điếng, sao tôi lại nhìn về phía cha? Vì tôi muốn cầu cứu, như những đứa trẻ con gặp chuyện giật mình hay buộc miệng gọi má ơi hoặc cha ơi. Vì tôi thấy mình không thể chịu đựng được tiếng gào khóc thê thiết của những con vịt bị vùi sâu dưới lòng đất. Mất nửa ngày những cái hố mới được lấp đất dày. Xuyên qua những lớp đất bầy nhầy, tôi nghe vịt của tôi vẫn còn thon thóp. Chúng đau đớn vì những cái cổ gãy, rồi quặt quẹo, chúng hỏi nhau, vì sao tụi người ta lại ác? Rồi thinh lặng, trong cái im ắng đến rợn người, tôi nhận ra tiếng của con vịt mù, có lẽ vì không sợ tối nên sự sống kéo dài. Rồi ánh sáng nhập nhoạng cuối ngày loang lổ đổ xuống, tôi và Điền khóc hức. Cảm nhận được cái thở hước ngắn dần của con vịt sau cùng. Và nín bặt, và tan hết, chỉ còn gió cười từng tràng dài. Tôi tiếc thôi là tiếc sinh linh nhỏ bé đã thấu được tim mình. Sáng sau người ta tìm được một người chăn vịt nằm sát mé hố, mắt trong ngó trời không chớp, miệng sủi ra thứ bọt trong vắt như bọt cua nhưng hôi nồng nặc. Chai thuốc trừ sâu lăn lóc cạnh đó đã cạn tới giọt cuối cùng. Sống thì khó, chứ chết sao mà dễ. Tôi đứng nhìn tiếc rẻ. Ủa cái người nằm sóng xoài kia sao không phải là chúng tôi? Sự báo ứng dường như đang ở rất gần. Sự báo ứng đang tới. Nỗi đau đớn tận cùng cũng chỉ còn cách một vài ngã ba sông. Và câu chuyện ngày mai có thể làm bạn run rẩy thương một phận nàng bà. Thương một phận đàn ông. Có hai người ra đi. Tôi bắt đầu hối hận vì đã cứu chị và mang chị đi cùng. Có cảm giác chúng tôi nắm tay kéo chị lên khỏi một vũng lầy để đẩy chị vào một vũng khác cũng sâu. Chị xuất hiện không đúng lúc. Cha tôi có dấu hiệu mệt mỏi. Đàn bà với cha càng trải nghiệm càng chán chường, càng gieo rắc càng đau. Vết thương cũ mở miệng toan hoác, không da thịt nào có thể lấp đầy. Cha không chấp nhận cả những người phụ nữ mà ông kỳ công chiếm đoạt của người khác, thì sao ông có thể tin tưởng ở sự hiến dâng? Vậy đó, cuối cùng chị hiểu được tại sao cha tôi lại phớt lờ mình. Tôi và Điền buộc phải kể câu chuyện của chúng tôi, để chị không phải rây rứt gì với thân phận làm lỉ. Những ký ức chấp vá, đứt đoạn được chúng tôi kể khá chậm. Một phần vì đã lâu không dùng cách giao tiếp bằng lời, một phần do vài chi tiết khiến chúng tôi phải dừng câu chuyện lại, vì thấy nhói ở đâu đó, hay đợi chị thôi khóc. Thí dụ như cái đoạn kể về kỳ kinh nguyệt đầu tiên của tôi, máu chảy giữa hai đùi không dừng được, tôi thụp xuống, bụm chỗ ấy lại, máu từ từ chảy qua kẽ tay, tôi thấy mình rỗng ra, tái nhợt chết dần. Thằng Điền vói bức đọt chuối, tọng vào miệng nhai ngốn ngấu, điên dại, để lấy bả rịch lại chỗ máu. Thuốc gò nghe nói cầm máu rất tốt cũng chẳng ăn thua. Hai đứa nhìn nhau khóc. Tôi đã mơ thấy ngôi mộ của mình như chiếc giường giữa bốn bề đồng nước. Chị méo máu vít đầu tôi vào lòng. Trời ơi tội không? Lúc đó cha mấy cưng ở đâu? Tôi ngơ ngác không biết. Nhưng dù cha coi gần ngay đấy thì chúng tôi cũng chẳng thể cầu cứu. Đã nói là chị em chúng tôi phải tự học đủ thứ rồi mà. Những gì không biết chúng tôi thử, những gì không hiểu chúng tôi chất thành khối trong lòng, nhiều khi thấu đáo được một điều nào đó, chúng tôi phải trả giá cao. Có lần chúng tôi thả vịt nhị khúc kinh có bóng cây, bỗng nỗi xấu hổ vì mình là con người sọc lên mũi, sặc sụa. Khi tôi phát hiện ra lũ vịt chẳng bao giờ cưỡng đoạt và gạt gẫm nhau. Khoảng thời gian trước khi con trống trèo lên con mái rất thật, mềm mại, êm đềm. Tôi sửng sốt, thằng Điền sửng sốt. Trời ơi, khác với những gì chúng tôi biết, qua cha tôi, má tôi. Trong sự hoang lạc của những con vịt, đầy ắp thứ gọi là tình yêu, Điền chới với, nghi hoặc lan ra như một vòng sóng. Và khi chị xuất hiện thì trong nó chỉ còn nỗi ân hận dày vò. Điền yêu chị, nhưng tình yêu đó khiếm khuyết mất rồi. Sau giấc ngủ dài, bản năng nó đã không trở dậy. Trái tim nó chỉ là hòn than nhỏ, không thể hâm nóng lại cơ thể ngã màu tro. Sợi dây xúc cảm như lối đi lâu lắm không người lui tới. Cỏ dại bọc bịt mắt, đường đất cầu gãy. Thằng Điền tuyệt vọng. Tôi cảm giác sự đổ vỡ khi Điền đuổi theo chị, và chị thì chạy theo cha. Một cuộc đua rã rượi chẳng đến đâu. Chúng tôi còn phải dành sức cho cuộc mưu sinh dưới nắng như tát lửa. Cha quyết định bán bầy vịt đi. Ba người mỗi lần xách vài ba con. Chúng tôi chia nhau đi vài xóm để bán lẻ. Nhưng cách ấy chẳng cho kết quả nhiều. Nắm con vịt ốm nhằn trong tay, xương ức gò ra bén ngót cũng đã đoán được. Thêm nữa, mùa giáp hạt kéo dài, nhiều nhà chạy gạo còn gây thịt vịt trở nên xa xỉ. Tivi thì vẫn đang ra rả về dịch cúm. Những người biết chút đỉnh rụt lầu, ăn vịt nặng lây bệnh chết à. Chúng tôi mang lũ vịt trở về, con đường dẫn lên đồng rập rờn hoa mua tím. Cũng theo lối này, vài hôm sau, ông trưởng ấp dẫn theo một cán bộ xã, sòng sọc đến chỗ chúng tôi. Tôi vừa sợ, vừa biết ơn những người như thế này. Họ làm cho chúng tôi cảm thấy bớt hoang dã, làm chúng tôi hiểu rằng, ngay cả trên những cánh đồng hoang liêu nhất, thì chúng tôi vẫn bị ràng buộc bằng hàng vạn luật lệ. Nhưng đồng thời, họ luôn mang tai họa đến. Dường như sự trừng phạt đang núp sau hai khuôn mặt bị nướng với mặt trời, bóng nhảy, tươm mở. Họ phơ phởn nói bằng thứ ngôn ngữ buồn cười. Bọn chăn vịt chúng tôi chẳng khi nào dùng những chữ chỉ thị, loại trừ tận gốc hay giải quyết dứt điểm. Thật đơn giản khi nói, các người phải hủy bầy vịt. Cha tôi cáu kỉnh gật đầu, tôi và Điền kêu lên một tiếng buốt, ôi, những bạn bè của chúng tôi sắp bị chôn sống nữa rồi. Cái nhìn chị chảy theo nước mắt của thằng Điền, chị khẽ bảo, không sao đâu mấy cưng. Chị đon đã chèo kéo hai người đàn ông lạ về phía mình. Mấy anh thương em với, nỡ nào để cả nhà em chết đói. Một người cào cạo, ở trên lệnh súng, tụi tôi cãi sao được. Nụ cười đông đưa tung tẩy trên khóe mắt, thì em có bảo mấy anh cãi đâu. Mấy anh giả đò không biết, không nhìn thấy bầy vịt của em là được rồi, dễ ợt. Thằng Điền bẹo bạo cắn răng, nó tự kìm nén bằng cách siết vai tôi đau nhừng. Cách đó 5-7 bước, giọng nói của chị vẫn lướt như một dòng gió đẩy hơi nước, thấm dịu lại hai khuôn mặt, cố tỏ ra cứng đơ. Một người nuốt nước miếng, ánh nhìn ham muốn như mũi kim thò ra khỏi bọc, lơ láo. Mắt ông ta lột trần chị và toan tính một thoáng. Người còn lại có vẻ thú vị, háo hức như sắp được xem một vở cải lương hay. Chị thấu hiểu đàn ông đến nỗi, ngay lập tức chuyển hóa về phía chúng tôi, ngầm báo cuộc thương lượng về một sự đổi khác đã kết thúc rồi. Hai anh cứ về trước, chút nữa em lựa mấy con vịt tơ đem lại cho mấy anh. Hai anh cứ về trước, chút nữa em lựa mấy con vịt tơ đem lại cho các anh ngay trai. Nhà năm đây em biết chứ sao không, đi tới đâu em cũng coi mặt thổ địa trước chứ. Nụ cười chị chợt mỏi mê, mỏi nhường, có một chút tàn nhẫn, một chút mang rợ trong cuộc thương lượng này. Hai người đàn ông quay vào xóm, không quên vói lại một câu, nửa đe nạt, nửa xòe xòa, tụi tôi nể vợ anh. Cha tôi cười hết sức độ lượng, ôi những thằng trẻ con. Chị vò đầu thằng Điền bảo, chị nhỏ thôi mà, đi bắt dịch giùm chị nhỏ cưng. và hướng cái nhìn sâu nhói về phía cha tôi rất chậm rãi. Chị thay áo, lấy nón, tỏ dép. Thời gian dằn dặt, tôi biết chị chờ, hy vọng. Tôi biết đi một quãng xa, chị vẫn còn giỏng tay đợi một tiếng gọi. Quay lại đi sương. Nhưng chị có gió nghêu ngao soi mói vào khoảng thịt sau tà áo người phụ nữ đang xiên xiên trên bờ cỏ sập sờn. Chị về khi trăng rạng rỡ trên đầu. Mãi sau này tôi vẫn còn ghê sợ cái màu trăng ấy. Ông quấn quệt vào cỏ ướt, đẫm sương. Hơi rượu quyện với mùi thuốc lá làm tôi chào chực. Nhát thấy hai chị em tôi ngồi thù lù, chị kêu lên. Trời đất, hai cưng, chờ chị chi vậy? Chị làm lỉ quen rồi. Mấy chuyện này nhằm bà gì mà mấy cưng buồn? Rồi khom người nhìn vào trời, chị chặt lưỡi tấm tắc. Coi nè, trời ơi, bữa nay bộ gió mát sao mà người ta ngủ ngon dễ sợ. Chao, tiếng gái của cha tôi sao mà đều, sao mà thơi thới. Tôi chợt khóc ngay lúc này đây. Dường như chị đang chết. Chị lại làm lấy tay quệt lên mắt. Mảng nước nhòe nhòe bên màng tai, bết cả vào mớ tóc mai. Sáng sau gặp ở quầy thịt, cha tôi cười hơi giễu cợt. Sao, hồi tối vui không? Chắc họ tưởng cô là vợ tôi nên hứng thú lắm hả? Cứ để họ nghĩ vậy. Chị hóa trân vào cha, rồi dây qua tôi, chị để rớt từng lời. Má cưng ác một, nhưng người cha này có cưng ác tới 10. Nói rồi chị quay đi, chân vướng dấp duỗi vào cỏ. Con đường nhỏ dầm chan trong màu hoa mua tím. Tôi đắn đó thập trong lòng một cái bẫy tay. Bóng người quất trong vườn. Thằng Điền xách nước về, nó cuồng lên hỏi chị đâu. Tôi chỉ con đường kinh sao sát hoa cỏ dại. Em tôi chạy hồng hộc về phía đó. Điền cũng không trở lại. Tôi đã chờ nó đến khi mùa mưa đổ xuống cánh đồng chia cắt. Tôi cạm gọi vậy, một trời sao, chờ chơi vậy, chứ tôi biết Điền chẳng quay về. Tôi nhớ nó, và nhớ chị không thôi. Những lần dọn cơm, tôi hay lấy chén đũa cho cả bốn người. Cha tôi rất khó chịu, ông ngán ngẩm đứng dậy. Tôi ngồi một mình, chan nước vào chén cơm như chan nổi trống trải khủng khiếp. Đi qua những xóm kinh trộn rộn ánh đèn, tôi thường ngóng lên bờ mong có thể gặp được thằng Điền và chị. Không biết em tôi có đuổi kịp chị hay vẫn tiếp tục kiếm tìm. Không biết nó đã đánh thức được bản năng, đã tìm thấy nhục cảm, đã biết thèm muốn chưa. Không biết tối nay thằng Điền có được mệt nhoài úp lên chị, hay vào vật ở đâu đó bên vách buồn, hay một tấm si lô bằng vải. Đau vật đau vả, nghe hoang lạc chỉ thành những dòng rên xiết, kêu thét. Không biết nước mắt của nó đã khô chưa, hay vẫn rỉ từng giọt như máu tươi. Tôi nhớ Điền, bao gồm nhớ một đồng loại, và tôi là đồng loại còn lại. Nhớ một cách trò chuyện, đọc thấu lòng nhau. Nhớ một người nghe được tiếng tim mình, điều này thì con vịt mù làm được nhưng nó đã chết rồi. Và nhớ một người che chở, công việc này đáng lẽ là của cha, má tôi. Tôi biết ơn Điền từ một gói băng trắng mà Điền mang về hôm tôi 14 tuổi. Bảo thứ này dùng khi có kinh nguyệt, nó sẽ ngăn không quấy máu ra quần. Điền đi hỏi ai đó, nó nói máu không cầm được cho đến khi nào tự nó ngưng chảy. Điền xót xa khi thấy tôi trổ mã con gái. Đẹp làm chi dữ vậy ha? Ở cái xóm quê này có đẹp mai mốt cũng phải lấy chồng, đẻ một bầy con nheo nhóc, cũng ra ruộng ra giường làm lụng đến hết đời. Xẹp tép như sắt dê, đẹp, mắt công dữ. Điền dặn tôi đừng sắn áo quá cao, đừng mặc áo quá rộng cổ. Với đám thanh niên lúc nào cũng kiếm cớ lãng vãng, Điền giang tay bọc lấy tôi, nói giễu cợt. Anh kia, lượm con mắt lên, anh nhìn vậy chỉ tôi mòn còn gì. Đám người cục ngòi, tẩy vò giặt ra. Ngay cả khi Điền bỏ đi cùng chị, nó cũng để lại cho tôi một món quà lớn. Món quà nhỏ thôi, mà đứa con thiếu hụt tình thương mẹ cha lại nghe mình cay mắt. Nỗi xốn xang đã rung lên và mùa đẹp nhất trong năm đã đến, và lúa đã chín vàng. Tấn thảm kịch cũng rơi xuống. Người thiếu nữ yếu ớt và câm lặng, nhưng nhát dao cuối cùng đã cắm phập vào lòng người đọc.